Bảo không biết, nhưng tôi biết. Tôi biết Thơm mến tôi, vì ngay ở lần gặp gỡ đầu tiên tôi đã trèo lên vàng bếp lấy nia cho nó mượn. Rồi tôi cho nó mượn chuyện, mượn tha hồ. Rồi tôi lên chơi với nó, tôi kể chuyện thành phố cho nó nghe. Nó nghe say sưa và không những không sượt chó cắn tôi, mà còn hái trái cây mời tôi ăn và nhét đầy túi quần túi áo tôi, bắt tôi đem về. Chuyện dễ ợt vậy, có gì mà không biết. Chắc nhỏ Thơm mắc cỡ, nó làm bộ đó thôi. Thái độ của nhỏ Thơm khiến người tôi lâng lâng, và tôi không dám thực hiện ý định nhờ giả của mình. Tôi đành câm miệng hến và lủi thủi ra về, bụng không rõ sẽ làm cách nào để gặp lại Út thêm. Tôi không rõ, nhưng Út thêm rõ, chắc vậy, cho nên từ xóm miễu nó lò dò ra xóm ngoài tôi ở. Một buổi sáng đang đứng thơ thẩn trước ngõ, tôi bỗng nhìn thấy Út thêm. Nó đội thóc đến nhà ông Hai Đởm. Ông Hai Đởm là chủ nhân chiếc máy xay thóc duy nhất trong làng. Ở xóm miễu, xóm trên, người ta đều đến xay thóc ở chỗ ông. Sự gặp gỡ bất ngờ khiến tôi bàng hoàng cả người. Tôi phải dụi mắt 4-5 lần để biết rằng mình không nằm mơ. Trong một thoáng tôi không biết phải làm gì. Tôi cứ đứng ôm chặt lấy thân cau, tưởng như đời đời không gỡ tay ra nổi. Mãi một lúc lâu tôi mới dần dần trấn tĩnh và tôi vội vã băng ra ngoài ngõ trúc. Tôi rảo dọc theo con đường làng đi về phía cầu tre. Tôi đã quyết định rồi, tôi sẽ đợi Út thêm ở đây. Cầu tre cách nhà ông Hai Đởm khá xa, tôi không sợ người quen bắt gặp. Tôi sẽ đón đường Út thơm và nói với nó rằng không hiểu sao chỉ mới gặp nó có mỗi một lần, tôi cứ nghĩ về nó hoài. Tôi mong gặp lại nó xiết bao. Hẳn Út thêm sẽ cười, nó sẽ tưởng tôi là người thích đùa. Nếu không, nó sẽ nghĩ tôi điên. Nhưng tôi mặc kệ, Út thêm muốn nghĩ sao thì nghĩ, còn tôi cứ nói. Bấy lâu nay, lòng tôi đã chẳng còn thanh thản, lúc này không nói ra, còn đợi bao giờ. Tôi ngồi lặng lẽ trên giặt cỏ chân cầu nhìn nước chảy. Hàng dương liễu hai bên bờ không ngừng reo di du trong gió như để động viên tôi. Chỉ có đám kèo bẻo làm tổ trên những ngọn cây cao là ưa thóc mách. Chốc chốc, chúng lại rủ nhau xà xuống và liền ngang trước mặt tôi, miệng kêu những tiếng ngạc nhiên ra ý hỏi. Nhưng tôi cứ phớt lờ, cũng như tôi đã nhiều lần phớt lờ trước ánh mắt tò mò của những người đi chợ về ngang. Những lúc đó tôi tự dặn mình, lần sau nếu có đợi ai ở chân cầu này nữa, tôi sẽ xách theo cái cần câu của nhạn. Tôi sẽ giả bộ ngồi câu cá để đánh lừa những cặp mắt hiếu kỳ. Tôi sẽ thả lưỡi câu xuống nước mà không thèm móc mồi, bởi tôi đâu cần câu cá dưới nước, tôi câu cá trên bờ kìa. Gần trưa, con cá mới về ngang. Dẫn chiếc thúng trên đầu không tay vịn, Út thêm từ từ tiến về phía tôi. Tự dưng tôi bỗng hồi hộp lạ lùng. Tôi nghe rõ tiếng đập thình thịch của trái tim trong ngực. Chỉ vậy thôi, còn thì tôi quên hết, quên sạch sành sanh cả những điều tôi định nói với Út thêm. Thậm chí ngay cả lúc Út thêm tiến sát chân cầu, tôi cũng quên đứng dậy. Tôi ngồi bệt trên cỏ sững người ra dòm ngó. Tôi thấy Út thêm có liếc về phía tôi một cái. Một cái thôi, rồi tiếp tục đi thẳng. Chỉ đến khi Út thêm băng qua khỏi cầu và bắt đầu đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông dẫn về phía cảng, tôi mới hoảng hốt nhận ra cơ may sách tuột khỏi tay mình. Và không kịp suy nghĩ gì thêm, tôi lật đật nhóm người dậy và ba chân bốn cẳng đuổi theo. Tôi kêu, Út thêm! Út thêm! Út thêm quay lại, nó lộ vẻ ngạc nhiên khi trông thấy tôi. Ngần ngừ một thoáng, nó dè dặt hỏi. Ủa? Anh là ai vậy? Sao anh biết tên tôi? Lúc này tôi đã đuổi kịp Út thêm và từ từ đi chậm lại. Tôi nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó, cười đáp.
À, tôi là cháu của dì Sáu. Bữa hổm Út thêm dẫn thằng Dư lên xin thuốc. Tôi nhìn thấy.
Nghe tôi giới thiệu là cháu của dì Sáu, Út thêm đổi thái độ liền. Ngay cả cách xưng hô cũng khác.
Anh là cháu dì Sáu hả? Sao Út không biết à?
Làm sao Út thêm biết được?
Tôi ra thành phố từ hồi nhỏ.
À, anh về đây nghỉ hè phải không?
Ừ. Tôi đáp, bụng thầm phục Út Thêm quá xá, và tôi không buồn che giấu sự thán phục của mình. Tôi khen.
Út Thêm thông minh ghê á.
Út chỉ đoán mò vậy thôi mà. Sau khi đáp một câu khiêm tốn, Út Thêm ngậm tâm. Nó chẳng buồn nói thêm một câu nào nữa. Trong khi đó, tôi ngóng cổ chờ nó hỏi tôi, như nhỏ Thơm đã từng hỏi tôi, rằng ở thành phố có gì vui không? Rằng về đây anh có đem theo gì không? Rằng anh có thích ghé nhà Út chơi không? Nhưng Út Thêm chẳng hỏi, khiến tôi lẻo đẻo đi bên cạnh, lòng buồn phiền không kể xiết. Không thể im lặng đi bên cạnh Út Thêm mãi được, tôi bèn lấy hết can đảm gợi chuyện. Út Thêm nè.
Anh nói gì?
Út Thêm có thích đọc truyện không? Tôi có nhiều truyện lắm á, toàn truyện hay không hà. Tôi tính dở mẫn cũ, nhưng Út Thêm không phải là nhỏ Thơm, nó làm tôi chưng hửng.
Út không thích đâu.
Truyện mà không thích hả?
Ừa.
Chớ Út Thêm thích gì?
Út cũng không biết nữa.
Giọng Út Thêm ngập ngừng, nó nói kiểu đó khác nào nó đánh đố tôi. Nó còn không biết nó thích gì thì chỉ có trời mới biết, mà tôi không phải là trời, do đó tôi chuyển đề tài.
Ngày mai Út Thêm có đi sai thóc nữa không?
Không.
Chờ ngày mốt.
Ngày mốt cũng không đi nữa.
Vậy bộ không bao giờ Út Thêm đi ra ngoài này hả?
Út Thêm cười, nó khoe răng khểnh.
Ngày nào mà Út không đi ngang đường này, Út đi chợ ở trên Bình Trung á.
Út Thêm thông báo tin đó một cách vô tư. Trong khi đó, tôi tưởng như nghe một lời hò hẹn. Đầu tôi choáng váng, lòng tôi tràn ngập hân hoan, tôi thầm cảm ơn chợ Bình Trung. Tôi cảm ơn chợ Bình Trung đã nằm ở Bình Trung, để Út Thêm mỗi ngày phải đi ngang ngõ trúc. Chứ nếu chợ Bình Trung chơi xỏ tôi bằng cách nằm ngay xóm miễu thì suốt đời tôi đừng hòng gặp lại Út Thêm. Trước niềm vui choáng ngợp đó, tôi đâm ra dạng dĩ.
Ngày mai tôi đợi Út Thêm ở đây nghe.
Ủa, chứ vậy? Câu hỏi cắt cớ của Út Thêm khiến tôi chết đứng. Đang hào hứng ba hoa, tôi bỗng ngậm tâm. Hệt như chiếc xe đang chạy ngon trớn, bỗng dấp phải ổ gà. Nhưng tôi không giận Út Thêm, nhìn vẻ mặt thành thật của nó, tôi biết nó không cố ý tê tủ đứng vào miệng tôi. Út Thêm là con gái quê, cái gì không biết thì nó hỏi. Chính vì không biết tại sao một người con trai phải đợi một người con gái vào một buổi sáng tại Tây Cầu, cho nên nó đã hỏi, và tôi đã nghẹn họng. Chính vườn cây nhà nhỏ Thơm đã cứu tôi. Đang lúc bối rối, tôi sực nhớ tới những trái xoài lủng lẳng trong vườn nhà nó. Và tôi lập tức trả lời câu phỏng vấn hóc búa của Út Thêm.
Tôi đợi Út Thêm để cho Út Thêm trái này.
Trái gì vậy?
Xoài.
Xoài hả?
Xoài thanh ca. Xoài thanh ca ngon lắm á.
Út Thêm không nói gì, nó chỉ cười khúc khích. Tiếng cười vốn có nhiều nghĩa, tôi chẳng hiểu tiếng cười của Út Thêm mang ý nghĩa nào, rằng nó đồng ý hay từ chối lời hò hẹn của tôi. Để yên tâm hơn, tôi hỏi lại.
Vậy nghe.
Ừa. Út Thêm ừa ngọt xớt, ngọt gấp ngàn lần xoài thanh ca. Ngọt đến mức khi nó đã bỏ đi rồi, tôi vẫn còn đứng sững giữa đường, ngơ ngẩn nhìn theo. Tôi cứ đinh ninh cuộc trò chuyện của tôi với Út Thêm diễn ra trong vòng bí mật. Nào ngờ tôi vừa thò đầu vào nhà
thằng Dế đã hỏi ngay.
Hồi nãy anh gặp chị Út Thêm phải không? Ủa, sao, mày biết? Thì hồi nãy lúc băng đồng về nhà, em nhìn thấy nè.
Tưởng nó nghe ai nói, chứ nếu nó nhìn thấy thì tôi hết đường chối. Mà càng chối, nó càng nghi. Tôi bèn ậm ừ.
Ờ, tao đi ra suối lấy trứng chèo bẻo, tình cờ gặp nó mà.
Dế nhìn lom lom vô túi áo tôi.
Vậy chứ, trứng chèo bẻo đâu?
Thì tao đâu có lấy được,
con chèo bẻo mẹ bay vô tấn công dữ quá, tao đành phải leo xuống.
Tôi mừng rơn khi thấy Dế quay sang chuyện chim chóc. Nhưng Dế là đứa ác ôn, khi thấy tôi không lấy được trứng chim, nó liền quay trở lại đề tài cũ.
Mà anh nói chuyện gì với chị Út Thêm vậy?
Tao nói chuyện thằng Dư.
Anh nói làm sao, nói lại em nghe đi.
Tao hỏi vết thương sau ót thằng Dư đã lành chưa?
Lành chưa anh?
Rồi, nhỏ Út Thêm nói vết thương đang kéo da non. Nói xong, tôi tặc lưỡi nhìn ra sân nắng, tôi đang nghĩ cách thoát khỏi tình huống gay go này. Nhưng Dế không để tôi yên, thấy tôi im lặng lâu lắc, nó sốt ruột.
Rồi sao nữa anh, nói em nghe đi.
Sao là sao mày?
Thì anh còn nói chuyện gì nữa?
Tao đâu có nói chuyện gì nữa đâu, nói tới đó là hết rồi.
Vậy mà em thấy hai người nói chuyện với nhau lâu lắm mà.
Cái thằng Dế này, nó là con nít mà nó để ý chuyện người lớn chi kỹ vậy không biết. Tôi than thầm trong bụng, đầu loay hoay tìm đường nói trớ. Nghĩ một lát, tôi ấp úng phịa.
Nhỏ Út Thêm còn nói chuyện này, hồi nãy tao quên. Chuyện gì vậy anh?
Nó nói tụi mình với tụi thằng Dư á, đừng có chơi cái trò đánh nhau nữa.
Anh nói gì? Đừng đánh nhau nữa hả?
Nó nói chơi trò đánh nhau rất nguy hiểm, rủi chết người là có đứa ở tù ở mày. Nghe nói đi ở tù, Dế rùng mình, nó dòm tôi thấp thỏm hỏi. Chị Út Thêm có biết thằng Dư bị tụi mình bắn không anh?
Nó không nói, nhưng mà chắc là nó biết đó mày ơi.
Dế không hỏi nữa mà ngồi trầm ngâm, chắc nó đang nhớ lại những trận giao tranh ác liệt với tụi xóm Miễu để giành quyền thống trị khúc suối nhỏ chia đôi hai xóm. Giả từ những trận đánh nhau, những trò ném đất bụi mù cả một quán đồng, hẳn Dế tiếc đứt ruột. Tôi liếc nó, thấy mặt nó thẫn thờ xa vắng. Nhưng tôi phớt lờ, tôi mặc Dế buồn thiểu buồn thiêu, bởi vì tôi đã chán đánh nhau. Đánh nhau với thằng Dư, em tôi, thì tôi càng không muốn. Dế chẳng hiểu tâm trạng éo le của tôi, trầm tư một hồi nó chép miệng giọng băn khoăn.
Nhưng mà mình không đánh nó cũng đánh mình hà.
Mắc gì nó đánh mình mày?
Thì đánh chứ, thể gặp nhau ngoài suối hả, thế nào cũng choảng nhau, hai bên thù nhau lâu rồi á, anh không biết hả?
Không sao đâu mày, để khi nào gặp Út Thêm, tao sẽ nói nó cấm thằng Dư gây chiến với tụi mình. Tôi nói, và có cảm giác Dế không tin lời tôi. Nó không nói ra, nhưng đôi mắt nó không giấu giếm vẻ nghi hoặc. Thằng Dế không tin tôi cũng phải, bởi vì mặc dù tuyên bố hùng hồn như vậy, nhưng khi giáp mặt Út Thêm, tôi quên bén mọi thứ, tôi chỉ mãi nghĩ ngợi dẫn dơ, chỉ lo ăn nói sao cho đừng có lắp bắp. Tôi gặp lại Út Thêm vào sáng hôm sau. Ăn cơm sáng xong, chờ cho Nhạn và Dế đi ra đồng, tôi liền tót ra trước cổng nhà ông Hai Đỡm, tha thẩn dạo tới dạo lui. Tôi vừa ngóng về phía cầu tre trông chừng Út Thêm, vừa lấm lét nhìn quanh, sợ anh Thoảng hoặc thằng Thể thình lình bắt gặp. Một lát sau Út Thêm xách giỏ đi ngang. Hôm nay không có thúng thóc đội trên đầu, trông nó duyên dáng và mềm mại hơn. Nhát thấy tôi nó mỉm cười hỏi ngay.
Xoài của Út đâu?
Trời đất, sáng sớm gặp tôi nó không thèm chào hỏi mà nhắc ngay đến chuyện ăn uống. Con nhỏ này tham ăn dễ sợ. Tôi than thầm trong bụng và bối rối xòe tay ra.
Đâu có ở đây, tôi tớt ở trong nhà, lát nữa đợi Út Thêm đi chợ về tôi mới đưa.
Út Thêm không nói gì, Nó cười với tôi thêm một cái nữa và tiếp tục đi thẳng. Tôi đứng nhìn theo Út thêm một hồi lâu cho đến khi nó rẽ ngoặt sau một khúc quanh, tôi mới lững thững bỏ vào nhà. Tôi lục chồng tập của Nhạn, xé một tờ giấy và nắn nót viết một dòng chữ to tướng. Hôm nào tôi ghé nhà Út thêm chơi nghen. Xong, tôi gấp tờ giấy lại bỏ vào túi áo, rồi tôi trèo lên đầu tủ, lấy trái xoài giấu tên đó cho vào túi quần. Trước khi đến chỗ hẹn, tôi còn đi vòng ra sau bếp, rút cái cần câu Nhạn nhét trên mái lá cầm theo. Trang bị đâu đó xong xuôi, tôi thả bộ xuống cầu tre. Ngồi bên chân cầu, tôi ngoan ngoãn đóng vai Lã Vọng. Xưa, ông Lã Vọng câu cá bằng lưỡi câu thẳng đuột. Nay tôi câu cá chẳng có lấy một con giun, nhưng tôi khác ông. Ông chờ sự nghiệp, còn tôi đợi tình yêu. Tình yêu đi chợ đến trưa trời trưa trật. Mặt trời gần đứng bóng, nó mới đủng đỉnh về ngang. So với lần trước, lần này tôi đã bớt đần độn hơn. Vừa thấy bóng Út thêm từ xa, tôi đã đứng bật dậy ngay, miệng cười toe toét. Út thêm thong thả tiến lại. Nó nhìn cái cần câu đang rung dậy trên tay tôi, mỉm cười.
Anh đang câu cá hả?
Ừ.
Câu được mấy con rồi?
Chẳng được con nào hết á.
Chẳng được con nào hả?
Út thêm tròn mắt, tôi gật đầu và dung cần trút lên. Tôi đưa qua đưa lại cái lưỡi câu sáng loáng trước đôi mắt mở to của nó. Hắn giọng nói.
Tôi đâu có móc mồi. Ủa, không móc mồi, sao mà câu cá được?
Tôi đâu có câu cá. Tôi nói thật nhưng Út thêm coi bộ không tin, nó tưởng tôi thích diễu hề, vì vậy nó cười.
Anh này chỉ giỡn chơi không hà?
Tôi nói thiệt mà, tôi chỉ giả bộ câu cá thôi. Tôi ngồi ở đây á chính là để đợi Út thêm đó. Những tiếng cuối cùng tôi nói một cách khó khăn, dường như nỗi xúc động đã khiến tôi đánh mất tự nhiên. Nhưng Út thêm chẳng để ý đến vẻ lúng túng của tôi. Đối với nó, thế giới chẳng có gì thay đổi sau câu nói tình tứ của tôi. Hẳn nó xem việc tôi ngồi đợi nó ở chân cầu hay thằng Dương ngồi đợi nó ở nhà cũng chẳng khác gì nhau. Nó reo lên một cách hồn nhiên.
À, anh đợi Út để đưa xoài phải không?
Út thêm làm tôi buồn quá chừng. Tôi uể oải móc cái xoài trong túi quần ra đưa cho nó.
Nè!
Út thêm cầm lấy trái xoài, nó mân mê một hồi rồi bỏ vào giỏ.
Thôi, Út về nghen, trưa rồi.
Giọng Út thêm hờ hững, nó từ giả tôi cũng dội dã như những lần tôi từ giả Nhỏ Thơm. Ý nghĩ đó khiến tôi ai oán.
Trưa đâu mà trưa.
Út thêm không buồn cãi nhau với tôi, nó chỉ nói.
Út phải về, nấu cơm nữa.
Lý do của Út thêm chính đáng đến mức tôi không dám dở giọng nài nỉ. Tôi chỉ lẻo đẻo đi theo nó và chờ lúc nó không để ý. Tôi nhanh tay móc tờ giấy trong túi áo ra tuồn vào chiếc giỏ trên tay nó. Út thêm chẳng hay biết gì. Nó vẫn vô tình rảo bước. Không hay, cái tim tôi đang nằm trong giỏ đồ chợ của nó. Đang cựa quậy không ngừng giữa mớ rau, mớ cá tanh nồng. Khi lén lút bỏ lá thư vào giỏ của Út thêm, tôi không nghĩ nó khờ khạo đến mức tưởng đó là giấy lộn. Vì vậy khi gặp lại nó sau một hồi dò hỏi, tôi không tránh khỏi sững sờ.
Hôm qua Út thêm có thấy gì lạ trong giỏ đồ chợ không?
Vừa gặp tôi hớn hở hỏi ngay. Út thêm ngơ ngác.
Thấy gì hả anh?
Thì có một tờ giấy.
Tờ giấy hả? Có.
Út thêm đã đọc chưa?
Đọc gì vậy?
Thì đọc tờ giấy á,
tờ giấy của tôi á.
Ủa anh hả?
Ừ, hôm qua tôi bỏ vào giỏ.
Anh bỏ hồi lúc nào vậy? Sao Út không biết à?
Làm sao Út thêm biết được, tôi bỏ lén.
Mắc cười quá à, anh bỏ giấy vô giỏ Út làm chi vậy?
Vẻ ngây thơ của Út thêm khiến tôi phát bực. Đây là lần thứ hai nó dùng cái từ chi vậy oái oăm để hỏi tôi. Sau một thoáng phân vân, tôi đánh liều giải thích.
Cái đó người ta gọi là gửi thư á.
Đến đây, dường như Út thêm đã mơ hồ hiểu ra hành động của tôi. Nó không hỏi nữa mà bẽn lẽn quay mặt đi, nhưng nó không hỏi thì kệ nó, tôi cứ hỏi.
Sao, Út thêm đã đọc lá thư đó chưa?
Chưa, Út liền mất rồi.
Câu trả lời của Út thêm khiến tôi chưng hửng.
Trời đất, sao lại liền?
Thì Út đâu có biết. Út tưởng giấy người ta gói rau á.
Trời ơi, thư tình của tôi mà nó tưởng là giấy gói rau ngoài chợ. Con nhỏ này sao vô tình quá khá vậy không biết. Sự tưởng lầm của nó khiến tôi dở cười dở khóc. Không biết phải trách nó hay nên tự trách mình. Thấy tôi mặt mày bí xị, Út thêm lo lắng hỏi.
Mà anh viết cái gì trọng vậy?
Đọc không đọc, bây giờ đi hỏi.
Tôi đáp giọng giận dỗi.
Thì Út đâu có biết đâu.
Không biết, không biết thì mai biết.
Thấy Út thêm lộ vẻ ngơ ngác, tôi tặc lưỡi giải thích.
Thì ngày mai, tôi sẽ bỏ vô giỏ Út thêm một tờ giấy khác.
Anh lại gửi thư nữa hả?
Ừ.
Tôi đáp và nhìn đăm đăm vào mắt Út thêm. Út thêm tránh ánh mắt của tôi, nó nhìn bâng quơ lên ngọn sầu đông, khẽ nói.
Anh muốn nói gì với Út á, thì anh cứ nói đi Út nghe, chứ đừng gửi thư cho Út nữa.
Sao vậy? Ồ, Út thêm sợ bị mẹ rầy hả?
Không phải, mẹ Út không bao giờ rầy Út hết trơn á.
Vậy thì tại sao vậy?
Út thêm không trả lời ngay. Nó cũng chẳng nhìn lên ngọn sầu đông nữa, mà nhìn xuống đất. Mãi một hồi lâu, giọng Út thêm mới vang lên, xa xăm và buồn bã.
Tại Út không biết đọc.
Lời thổ lộ bất ngờ của Út thêm khiến tôi há hốc mồm.
Không biết đọc.
Buộc miệng xong tôi chợt nhận ra mình vừa hỏi một câu ngu ngốc. Út thêm đã thú nhận điều đó một cách khổ tâm. Vậy mà tôi lại dại dột nhắc lại sự đau lòng của nó thêm một lần nữa. Chẳng biết làm gì cho đỡ áy náy, tôi cúi xuống nhặt một nhánh sầu đông khô gãy dưới chân, dò dò trong tay và bâng khuâng hỏi.
Hồi nhỏ, bộ Út thêm không đi học hả?
Có, nhưng Út chỉ học tới lớp 2 à.
Học lớp 2 thì cũng phải biết đọc chứ.
Hồi đó thì cũng biết, nhưng nghĩ lâu quá rồi, Út quên hết trơn.
Mà sao hồi đó Út thêm nghỉ học vậy?
Nhà Út đông anh em lắm.
Nhà đông anh em, hẳn ba mẹ Út thêm không đủ sức cho tất cả con cái đến trường. Và điều không may đó đã rơi vào Út thêm. Nó không nói rõ, nhưng tôi hiểu, tự dưng tôi đâm buồn lây nỗi buồn của Út thêm. Tội nghiệp nó ghê, hèn gì hôm trước tôi gạ cho nó mượn chuyện, nó cứ một mực chối từ.
Vậy là, anh biết rồi hen.
Út thêm bỗng lên tiếng phá tan sự im lặng nặng nề.
Biết gì? Thì anh biết là Út không biết đọc.
Ừ, mà sao?
Vậy bây giờ, anh nói cho Út nghe đi.
Nói gì?
Thì nói cái gì mà anh viết ở trong thư á.
À, ở trong thư á hả? Trong thư tôi chỉ viết có một câu hả?
Câu gì vậy? Đọc cho Út nghe coi.
Một câu, câu hỏi.
Thì là câu hỏi, nhưng mà hỏi cái gì?
Tôi muốn hỏi Út thêm là bữa nào tôi tới nhà Út thêm chơi được không?
Tôi vừa nói xong, Út thêm che miệng cười khúc khích.
Trời ơi, có vậy mà cũng viết thư nữa, anh mắc cười quá à.
Mà sao, được không?
Được gì?
Thì chuyện tôi tới chơi nhà Út thêm á.
Chừng nào anh muốn tới thì cứ tới, có gì mà không được đâu.
Thiệt hen?
Ừ.
bỗng nhớ đến một chuyện quan trọng, tôi vội hỏi.
Nhưng nhà Út Thêm ở chỗ nào, dễ tìm không?
Dễ ợt hà, đó, anh thấy cây phượng đằng kia không?
Thấy rồi.
Cây phượng trước sân nhà Út đó, nhà Út nằm ngay đầu xóm á.
Vậy bữa nào tôi ghé chơi nha.
Ừ, nhưng mà anh đừng ghé buổi sáng Út đi chợ.
Được rồi, tôi sẽ ghé buổi trưa.
Đang nói tôi sực nhớ buổi trưa phải học võ với anh Thoảng, liền vội vàng chữa lại.
Thôi, để tôi ghé buổi chiều đi.
Ừ, buổi chiều.
Đang hân hoan tới diễn cảnh sáng lạng trong đầu, đột nhiên tôi nhớ tới con hắc tính và con đực trong vườn nhà ông Tư Thiết, mặt tôi bỗng xám ngoét.
Nhưng mà nè.
Gì vậy anh?
Nhà Út Thêm có nuôi chó không?
Chó hả? Có.
Vừa buộc miệng, chợt bắt gặp nỗi lo lắng trong ánh mắt tôi, Út Thêm hiểu ngay, nó mỉm cười trấn an.
Nhưng mà con vàng nhà Út á hiền khô à, không sao đâu.
Thấy Út Thêm nói trúng ngay tim đen, tôi đỏ mặt chống chế.
À, tôi hỏi vậy thôi, chứ chó hiền hay dữ thì đâu có thành vấn đề.
Khi nói như vậy tôi đang dốc tổ, tôi bốc phét là tôi không sợ chó để giữ thể diện trước mặt Út Thêm, nhưng khi về nhà ngẫm lại, tôi thấy câu nói của mình không đến nỗi hoàn toàn sai sự thật. Bởi vì suy cho cùng, thái độ của con vàng quả thực không phải là vấn đề. Vấn đề nằm ở thái độ của cô chủ nó kìa. Định bụng sẽ ghé thăm Út Thêm vào một ngày gần nhất, nhưng rồi tôi cứ nấn ná hoài. Lúc này, Nhạn và Dế đã bắt đầu để ý đến thái độ lạ lùng của tôi. Tụi nó cứ thay phiên nhau hỏi.
Sao cỡ này anh không ra suối nữa? Bộ hết thích trò bắn chim rồi hả?
À, em biết rồi, anh sợ tụi xóm hiểu phải không?
Những lúc đó tôi phải căng óc tìm cách trả lời. Tôi bảo tôi hết ham trò bắn chim bởi vì tôi bắn ẹ quá. Khi nào bắn giỏi bằng thằng Nhạn, tôi mới đi lùng bọn chim. Còn về vụ tắm suối thì tôi vẫn đi tắm hoài. Có điều tôi đi bơi vào buổi sáng lúc Nhạn và Dế không có ở nhà, nên tụi nó không biết đó thôi. Tôi cũng thề là tôi không ngán gì tụi xóm miễu, nhưng từ ngày học võ với anh Thoảng, tôi đâm ra ngại đánh nhau. Người không có võ đánh nhau túi bụi không sao, còn người có võ như tôi, thôi một cú, đối thủ học máu chết tươi liền. Tôi chưa muốn chạm trán với tụi thằng Dư là vì vậy. Thằng Nhạn khù khờ, chỉ biết ngồi nghển cổ, nghe tôi bốc phét. Chỉ có Dế là đồ ranh con, tôi đang thao thao bất tuyệt. Nó chen ngang một phát, khiến tôi cục hứng.
Anh nói anh không muốn đánh tụi nó, nhưng rủi gặp nhau ngoài đường tụi nó xúm lại đánh anh thì anh làm sao? Hổng lẽ anh đứng im, đưa lưng cho tụi nó thụi hả?
Đứng im sao được mà đứng im mày? Tao thụi lại á.
Anh thụi lại hả? Vậy rủi tụi nó học máu thì sao?
Học máu hả?
Tao thụi nhẹ nhẹ thôi.
Nhưng mà làm gì có chuyện đó, tao sẽ nói Út Thêm biểu tụi nó đừng có gây sự với tụi mình nữa.
Lần trước, anh cũng nói vậy đó, nhưng mà anh có nói gì đâu.
Nhưng lần này tao sẽ nói, tại từ bữa đó tới nay, tao đâu có gặp lại nhỏ Út Thêm.
Tôi mới quả quyết hôm trước, trưa hôm sau, đã xảy ra một trận đụng độ nảy lửa. Tôi ở nhà anh Thoảng về, đang đứng kỳ cọ tắm rửa bên thềm giếng, bỗng thằng Dế ở đâu ngoài bờ rào chui vô, la bài hải.
Anh Nhạn đang bị tụi xóm miễu dây đánh ngoài suối kìa. Anh chạy ra mau lên đi.
Nói xong, Dế giọt mất.
Đi đâu đây? Chờ tao với mày.
Tôi gọi Dế theo.
Em đi kêu anh Thể, anh bận quần áo vô lẹ lên.
Khi tôi và Thể theo Dế ra đến ngoài suối, thì Nhạn đang bị tụi thằng Dư dây chặt trong rễ khoai mì hôm nọ. Chúng tôi không nhìn thấy Nhạn, nó trốn đầu giữa đám khoai mì, đánh cầm chừng để chờ viện binh. Tụi xóm miễu dây bốn mặt, nã đất ầm ầm vào đám cây lá tùm. Đang say sưa tấn công chợt thấy chúng tôi xuất hiện, đối phương lập tức rút nhanh về phía suối. Dế hăng hái băng lên, miệng hét toáng.
Đuổi theo tụi nó đi mấy anh.
Thể cúi xuống nhặt mấy cục đất, cầm tay và co giò chạy theo Dế. Chỉ có tôi là cố ý tụt lại phía sau. Tôi sợ thằng Dư nhìn thấy. Tôi định làm anh nó, bây giờ lại lượm đất chọi nó, thật chẳng ra làm sao. Dế quay lại thấy tôi lết thết đằng sau bèn la lên.
Lẹ lên anh Chương, làm gì mà như rùa bò vậy?
Tôi giả bộ nhăn nhó.
Tao bị đập gai mày ơi.
Vừa nói tôi vừa co chân nhảy lò cò theo nó, ra vẻ ta đây đã cố gắng hết sức. Nhưng dù tôi tham gia trận đánh chẳng mấy tích cực, rốt cuộc tụi xóm miễu vẫn phải tháo lui trước sự gan lì của thằng Thể. Hai tay hai hòn đất, nó nhắm mắt nhắm mũi xông lên giữa luồng đạn ném ào ào. Nhạn và Dế bám sát phía sau, bốn cánh tay chọi như máy, miệng hò hét âm ỉ để cướp tinh thần đối phương. Tụi thằng Dư vừa ném đã vừa rút dần về phía suối và thừa lúc phe tôi ngừng tay, chúng thì nhau nhảy tòm xuống nước và vội vã bơi sang bờ bên kia. Trên đường về, Thể, Nhạn và Dế mặt mày hớn hở cười nói oan oan, chỉ có tôi là giàu giàu.
Làm gì buồn thiêu vậy?
Thể hỏi tôi cười gượng gạo.
À, hồi nãy tao đập gai, giờ còn đau mày ơi.
Tôi phịa ý như thật, ba ông tướng tin ngay, tôi nói tưởng tôi đau chân trong khi thật ra tôi chỉ đau lòng. Vừa mới đánh nhau với thằng Dư, làm sao tôi dám dẫn xác đến nhà thăm chị nó. Cái hôm nào tôi hứa với Út Thêm bỗng trở nên xa lăng lắc. Cây phượng rực rỡ trước sân nhà nó những ngày này, tôi chỉ thấy trong mơ. Trong những ngày buồn tình đó, chiều nào tôi cũng ghé chơi nhà nhỏ Thơm để tìm sự khuây khỏa. Nhỏ Thơm thấy tôi lên chơi thì mừng lắm, và nó biểu lộ sự mừng rỡ đó bằng cách lấy cù móc khều xoài xuống đãi tôi. Nhưng lúc này tôi không buồn ăn uống nữa. Thấy nó chạy lăng xăng quanh gốc xoài, tôi buộc miệng.
Thơm cất cái cù móc đi. Ủa, Thơm hái xoài cho anh mà. Bộ anh không thích ăn hả?
Bữa nay tôi hết thích ăn xoài rồi.
Sao vậy? Sao ngộ vậy?
Rồi thấy vẻ mặt tôi không được vui, nó hỏi dò.
Bộ bữa nay anh có chuyện buồn hả?
Ừ.
Chuyện gì vậy?
Tôi cũng không biết nữa, tự nhiên tôi thấy buồn buồn vậy thôi.
À, hay là anh nhớ nhà?
Ừ, chắc nhớ nhà. Tưởng tôi nhớ nhà thật. Nhỏ Thơm lộ vẻ thẫn thờ, nó buồn giùm tôi. Trầm ngâm một hồi nó chép miệng.
Vậy anh kể chuyện cho Thơm nghe đi, kể cho đỡ nhớ.
Kể chuyện gì giờ?
Thì thiếu gì chuyện, kể về thành phố anh ở á.
Chuyện thành phố còn gì đâu mà kể, tôi đã kể cho Thơm nghe hết rồi.
Kể rồi thì kể lại, kể về rạp chiếu bóng á.
Rạp chiếu bóng sao?
Thì... ở cả thành phố có 200 rạp chiếu bóng phải không?
Ừ.
Và trẻ con vô xem khỏi cần mua vé phải không?
Ừ.
Chỉ cần trình giấy khai sinh thôi phải không?
Ừ.
Hay quá hen.
Khen xong một câu, nhỏ Thơm ngước mắt nhìn lên ngọn cây nói tiếp.
Còn nhà nữa.
Nhà gì?
Thì nhà cao tầng á, ở chỗ anh nó có nhà 20 tầng lận mà.
Ừ.
Có. Đứng trên cao nhìn xuống á, thấy người ta nó xíu xíu à phải không?
Ừ, nhỏ xíu hà,
thích quá hen.
Ừ,
rồi còn...
Lần này, không để cho nhỏ Thơm nói dứt câu, tôi cắt ngang. Thơm nè.
Gì vậy anh?
Mỗi lần Thơm đánh nhau với thằng Nhạn á mà. Nghe tôi nhắc đến chuyện đó, nhỏ Thơm nhăn mặt.
Thôi mà, đó là chuyện hồi năm ngoái, chuyện đó cũ rồi.
Thì cũ, nhưng mà tôi muốn hỏi hồi đó sao những lần như vậy... Thơm có dám tới chơi nhà dì Sáu không?
Sao không dám? Thơm tới hoài, tỉnh bơ hà.
Tới chơi tỉnh bơ hả?
Ưa.
Chơi rồi thằng Nhạn nó không gây sự với Thơm sao?
Mắc mớ gì gây sự, đánh nhau là một chuyện, còn tới nhà chơi là chuyện khác, đâu có liên quan gì với nhau đâu.
Không liên quan gì hết hả?
Ưa, không có liên quan gì hết á. Mà sao anh hỏi vậy?
À, tôi hỏi cho biết vậy thôi, tại vì
sao?
Tại vì tôi cũng nghĩ hai chuyện đó đâu có liên quan gì với nhau.
Là sao? anh nói gì mà Thơm không hiểu gì hết trơn hà.
Vẻ mặt ngơ ngác của nhỏ Thơm khiến tôi bật cười, tôi vung tay.
Tôi nói tôi còn không hiểu, làm sao Thơm hiểu được?
Chắc nhỏ Thơm tưởng tôi điên, nó nhìn tôi đăm đăm.
Lúc rài anh lạ ghê nghe, hồi Thơm mới gặp anh á, anh đâu có nói chuyện mà buồn cười như vậy.
Nhỏ Thơm nói đúng, hồi tôi mới gặp nó lòng tôi đâu có rối rắm như bây giờ. Kể từ ngày giáp mặt Út Thêm, đầu óc tôi bỗng đầm ra vẩn vơ quá đổi. Nếu tôi thổ lộ tâm sự với nhỏ Thơm, hẳn nó sẽ hiểu tại sao tôi thay đổi làm vậy. Nhưng tôi không dám, tôi sợ nó buồn. Tôi mến nhỏ Thơm, vì vậy tôi muốn nó lúc nào cũng vui. Chỉ cần nó quả quyết với tôi, đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện khác nhau. Vậy là được rồi. Như vậy thì nó vui và tôi cũng vui. Trong chúng mình chẳng có ai phải buồn cả, Thơm ha. Tôi vượt qua cầu tre và hồi hộp đặt chân lên con đường nhỏ rợp bóng sầu đông, dẫn về xóm miễu. Những trái sầu đông khô rụng đầy mặt đất. Nếu như bình thường, tôi sẽ vừa đi vừa đá những quả sầu đông lăn lông lốc để xem chúng biến mất sau dễ cỏ. Đó là trò chơi ưa thích của tôi. Nhưng bữa nay tôi chẳng hứng thú nghịch ngợm chút nào. Lòng tôi đang ngổn ngang những cảm xúc trái ngược nhau. Tôi đến thăm Út Thêm theo lời hứa ngày nào, mà sao bên cạnh nỗi hân hoan, trái tim tôi cứ phập phồng thấp thỏm. Con đường nhỏ dẫn tôi đến một trảng cỏ xanh ngút mắt, trảng ngập cỏ mây. Mới đi một quãng ngắn, hai ống quần tôi đã ghim dày những cánh hoa tím tím li ti. Tôi chẳng buồn gỡ, cứ lầm lũi băng qua lối mòn, hướng về phía tàn phượng đang cháy, lập lòe trước mắt. Trên đường đi, chốc chốc tôi lại bắt gặp những bụi mắc cỡ đầy gai nằm cạnh những đóa hoa 10 giờ say ngủ. Những lúc ấy, tôi không làm sao kềm được ý định khua chân vào một cây mắc cỡ để xem những chiếc lá ngại ngùng khép cánh. Và tự hỏi, lát nữa đây tôi có e dè như thế này không? Căn nhà nhỏ của Út Thêm dần dần hiện ra trước mắt tôi. Hàng rào râm bụt được cắt tỉa gọn gàng bao quanh giường, không che nổi cây phượng già trước sân và bụi chuối sau hè. Tôi còn nhìn thấy cả lu nước mưa phía sau, lẫn chiếc gáo múc nước làm bằng vỏ dừa úp trên cây cọc nhọn cạnh hàng đu đủ trĩu trái. Đang bâng khuâng ngắm nghía, tôi bỗng giật nảy người khi thấy một hòn đất từ sau hàng râm bụt bay vù về phía tôi. Tôi vừa hấp tấp né qua một bên thì một hòn đất khác đã lao mạnh vào bụng tôi, khiến tôi phải cúi gập người ôm bụng xích xoa. Mặc dù trước khi đi tôi đã lường trước mọi nguy cơ, nhưng cú tấn công bất ngờ vừa rồi khiến tôi choáng váng. Tôi chưa kịp nghĩ ra cách đối phó thì một hòn đất nữa bắn ra. Lần này hòn đất lao ngay vào giữa mặt tôi. Tôi hốt hoảng ngồi thụp người xuống và la lên.
Ai đó?
Thằng Dư nhô đầu lên khỏi hàng rào.
Anh đi đâu đây?
Tôi đi chơi.
Hả? Xạo, anh đi do thám cho tụi thằng Nhạn phải không?
Tôi đâu có liên quan gì tới tụi thằng Nhạn.
Hả? Lần trước anh bắn tôi bể đầu mà nói không liên quan hả? Xạo không hả?
Không để tôi phân trần, vừa nói xong Dư vung tay liền, không kịp đề phòng, tôi lãnh ngay hòn đất vào ngực, loạn choạng thối lui 5-6 bước. Mặc dù tức đến ói máu, tôi vẫn không dám đánh trả. Đây là lãnh địa của tụi xóm miễu, tôi động thủ là tụi nó kéo tới làm thịt tôi liền. Hơn nữa tôi liều lĩnh dẫn xác đến đây, đâu phải để đánh nhau. Nhỏ Thơm đã quả quyết với tôi, đánh nhau và đến nhà chơi là hai chuyện không dính dáng gì với nhau. Nó là bà La Sát, nó nói, tôi tin liền. Nào ngờ thằng Dư tấn công tôi phủ đầu, khiến tôi phải liên tục nhảy nhót để đánh những hòn đất của nó. Trong khi tôi đinh ninh sẽ nát xương trước trận phục thù của thằng Dư, thì Út Thêm thình lình xuất hiện. Có lẽ những tiếng hò hét của thằng Dư đã làm Út Thêm chú ý. Vừa ló đầu ra khỏi cửa thấy thằng Dư đang tấn công tôi tới tấp, Út Thêm hoảng hốt kêu to.
Dư, em làm gì vậy? Có thôi ngay đi không?
Dư buông tay xuống nhưng mặt nó vẫn hầm hầm.
Ai biểu hôm bữa, anh đánh em chi? Anh về hùa với tụi sống ngoài á. Thôi đi, em lúc nào cũng ham đánh nhau hết trơn à, chị mép mẹ bây giờ đó. Bữa nay hả, ảnh còn đi do thám nữa.
Nghe thằng Dư nói vậy, tôi dở khóc dở cười.
Đâu có đâu, bữa nay tôi tới đây là để...
Thấy tôi ngượng ngập, Út Thêm nhìn tôi cười, đỡ lời.
Anh Chương tới thăm chị đó, ảnh là bạn của chị mà.
Dư hung hăng. Nhưng biết nghe lời chị, nghe Út Thêm nói vậy, nó bỏ đi liền, mặc dù nét mặt vẫn giữ vẻ lầm lì, bực bội. Út Thêm quay sang tôi, giọng phân trần.
Cái thằng Dư này á, nó đánh lộn tối ngày hà, Út la hoài mà nó không chịu bỏ.
Út Thêm thừa biết tôi từng đánh nhau với thằng Dư. Nó cũng biết tôi là thủ phạm đã bắn bể đầu em nó. Nhưng nó tảng lờ, nó coi tôi là người lớn, điều đó khiến tôi vừa cảm kích lại vừa sượng sùng. Tôi chẳng biết nói gì, đành nghe răng cười gượng gạo. Út Thêm gỡ bí cho tôi.
Anh vô nhà chơi đi, vô nhà Út gọt đu đủ cho anh ăn nghe.
Út Thêm giống hệt nhỏ Thơm, nó làm như tôi lúc nào cũng đói bụng. Bỏ tôi ngồi một mình trên phản, Út Thêm chạy ra sau hè. Lát sau, nó bưng một dĩa đu đủ vàng lườm đặt trước mặt tôi. Út Thêm không đãi tôi theo kiểu của thằng Nhạn. Nó gọt vỏ và cắt ra từng lát đàng hoàng. Thấy tôi ngồi im, Út Thêm dục.
Anh ăn đi.
Thì Út Thêm cũng ăn chứ.
Út ăn hoài à, ngày nào Út cũng ăn hết trơn, ngán rồi.
Ừ, vậy ba má Út Thêm đâu?
Ba Út mất hồi năm kia.
Còn má?
Má Út hả? Chắc má Út đi chơi ở đâu nhà hàng xóm á.
Còn những người khác, Út Thêm đông anh em lắm mà.
Mấy anh chị của Út lập gia đình ra riêng hết trơn rồi, chỉ còn có Út với thằng Dư ở với má thôi.
Tới đây hết đề tài, tôi bắt đầu cảm thấy lúng túng. Để đỡ ngượng ngập, tôi đảo mắt nhìn quanh. Không thấy thằng Dư đâu, tôi buộc miệng hỏi.
Thằng Dư đâu rồi? Nó nấu cơm ở dưới bếp á.
Con trai mà nấu cơm được hả?
Trai gái gì mà nấu cơm không được. Bộ, anh chưa bao giờ nấu cơm hả?
Chưa, ở nhà tôi chỉ có má tôi với mấy đứa em gái là lo chuyện nấu nướng thôi.
Ở nhà Út á thì khác, khi nào Út bận là thằng Dư làm bếp á.
Má tôi nói con trai mà chui vô bếp, học không ra chữ. Út Thêm đừng cho thằng Dư nấu cơm nữa, nấu cơm hoài, nó đứng bét lớp tròn coi.
Thì nó đâu có đi học nữa đâu mà lo.
Ủa, Út Thêm nói sao? Thằng Dư cũng không đi học hả?
Ừa, Út còn được học 2 năm rồi mới nghỉ, chứ thằng Dư không được đến lớp ngày nào hết trơn á.
Khi nói câu đó, Út Thêm có vẻ buồn, buồn cho nó và... buồn cho em nó. Số phận của những đứa trẻ ở thôn quê thường là như vậy. Không chỉ thư viện, rạp chiếu bóng và các quán kem, mà ngay cả trường lớp đối với một số đứa vẫn là một mơ ước xa vời. Tôi định lên tiếng an ủi Út Thêm, nhưng nghĩ ngợi một hồi chẳng tìm ra câu nào thích hợp, đành tặc lưỡi làm thinh. Ngoài sân, những cành phượng vẫn đỏ chói chang. Người ta gọi hoa phượng là hoa học trò, nhưng đối với Út Thêm và Dư, lời ví von đó không đúng chút nào. Với chúng, mùa hè thật xa lạ, đó chỉ là mùa nắng cháy trên những cánh đồng khô nẻ chân chim. Ngày hôm sau, tôi mượn xe đạp của anh Thoảng chạy lên chợ Bình Trung mua hai cuốn tập và một cây viết chì. Tôi không dám nhờ dì Sáu mua giùm, cũng không dám nhờ Nhạn và Dế, sợ bị tra hỏi lôi thôi. Buổi chiều tôi lẻn xuống xóm Miễu. Hôm nay là ngày đầu tiên tôi dạy Út Thêm và thằng Dư học. Hôm qua trước lúc ra về, tôi đã nói ý định đó với Út Thêm. Thoạt đầu Út Thêm tỏ vẻ ngần ngại. Nó bảo tôi và nó mới quen nhau, nó không dám làm phiền tôi. Tôi bảo chẳng có gì phiền hết, tại tôi thích thế. Nó lại bảo từ nhà dì Sáu đến xóm Miễu, đường xá xa xôi, ngày nào tôi cũng đi mỏi cẳng chết. Tôi liền quả quyết rằng tôi rất thích đi bộ. Để cho nó tin, tôi còn phịa là hồi ở thành phố, mỗi ngày tôi đi bộ cả chục cây số.
Ủa, ở trển anh đi đâu mà xa vậy?
Thì đi loanh quanh.
Đi loanh quanh mà cả chục cây số lận hả?
Ừ, tại đi chỗ này một chút, chỗ kia một chút, đi cả chục chỗ như vậy.
Mà anh đi một mình hả?
Không, đi với bạn bè. Tới đây, Út Thêm không thắc mắc nữa, nó băn khoăn chuyện khác.
Mà anh chỉ còn ở chơi có hơn một tháng nữa hà, làm sao mà dạy Út học được?
Sao lại không được? Tôi chỉ cần dạy cho Út Thêm và thằng Dư biết đọc thôi. Một khi biết chữ rồi, Út Thêm có thể đọc được bao nhiêu là thứ đó.
Diễn ảnh tôi vẽ ra hấp dẫn đến mức Út Thêm không nại ra bất cứ lý do gì để từ chối nữa. Và ngay lập tức nó đi báo tin cho thằng Dư. Tôi tưởng vì thù tôi, thằng Dư sẽ phản đối. Nhưng không, nó đồng ý ngay. Hóa ra, nó ham học cũng ngang với ham đánh nhau. Được đi học, đó là nỗi khao khát bấy lâu của thằng Dư. Sau này tôi dần dần hiểu ra, sở dĩ tụi xóm Miễu thường đánh nhau với tụi xóm ngoài. Bởi vì chúng ghen tị với những đứa được học đàng hoàng như Nhạn, Dế và Thể. Nguyên nhân này sâu xa hơn chuyện giành nhau khúc suối nhỏ, chia đôi hai xóm. Khi tôi đến, Út Thêm và Dư đã ngồi sẵn vào bàn. Hôm nay, hai chị em ăn mặc tươm tất hơn ngày thường. Dư mặc chiếc áo caro đã không còn mới, nhưng được ủi phẳng phiu, ánh mắt nó nhìn tôi đã thôi hằn học. Thay vào đó là vẻ nhút nhát của một cậu học trò đang ngồi khép nép trước mặt sư phụ. Út Thêm mặc bộ đồ vàng hoa mướp, mái tóc dài thắt thành hai cái bím lúc lắc trên vai, trông dễ thương hết sức. Mẹ Út Thêm ngồi nhai trầu trên phản, thấy tôi vào, bà khẽ mỉm cười. Chào cháu, tôi lễ phép, cháu chào bác. Bác cảm ơn cháu nhiều lắm. Cháu dạy cho con Út và thằng Dư biết đọc biết viết cho bằng thiên hạ, ơn đó bác không bao giờ quên. Chưa bao giờ được cảm ơn nồng nhiệt như thế, tôi đâm ra lúng túng.
Dạ, dạ.
May cho tôi, mẹ Út Thêm nói xong vài câu liền bỏ ra sau nhà, có lẽ bà muốn cho thầy trò tôi được tự nhiên. Nhờ vậy tôi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và trịnh trọng ngồi vào bàn, trước ánh mắt hồi hộp của hai cô cậu học trò. Út Thêm theo dõi vẻ mặt nghiêm trang của tôi một hồi, rồi rụt rè hỏi.
Bây giờ sao?
Thì bắt đầu học chứ làm sao? Trước tiên phải học 24 con chữ cái trước, sau đó học ráp dần.
Vừa nói tôi vừa đẩy hai cuốn tập đến trước mặt Dư và Út Thêm.
Đây nè, mỗi người cuốn tập.
Tập ở đâu vậy?
Thì mua chứ đâu.
Sao anh không dặn Út mua?
Thì ai mua mà không được.
Tôi cười đáp và không hiểu Út Thêm có hiểu ẩn ý đằng sau câu nói của tôi không. Buổi học đầu tiên được bắt đầu bằng một câu đố bí hiểm như vậy, và sau đó được kết thúc bằng một mâm xôi đậu phộng do mẹ Út Thêm bưng đặt sẵn trên bàn, khiến tôi không còn bụng dạ nào nhìn vào tập nữa.